Thi Thiên 128 câu 1 và câu 2. Kính mời Hội Thánh đồng đứng lên, chúng ta cùng đọc chung với nhau hai lần qua cái câu Kinh Thánh 128 của Thi Thiên câu 1 và câu 2. Chúng ta cùng khởi sự. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình. Được phước, phước và may mắn.
Kính thưa Hội Thánh, lời đầu tiên mà tôi muốn nói đó là cảm ơn Chúa, cảm ơn Hội Thánh, quý cụ ông bà anh chị em trong Hội Thánh đã cầu nguyện khích lệ tôi rất nhiều ở trong tính tới thời điểm hôm nay, tức là hơn 9 năm rồi tôi được có cơ hội hầu việc Chúa với hai Hội Thánh ở tại thành phố Sydney này. Đặc biệt ở trong năm nay thì từ đầu năm đến giờ thì mỗi tháng tôi có cơ hội đến thăm và giảng cho một Hội Thánh ở tại Adelaide. Khi tôi đi thì tôi tin rằng quý cụ ông bà anh chị em cùng đi với tôi ở trong tinh thần hầu việc Chúa và giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời. Tôi thường hay kể cho Hội Thánh Adelaide về gương hầu việc Chúa của quý cụ ông bà anh chị em ở đây, cũng như tôi thường chia sẻ với Hội Thánh về gương hầu việc Chúa của con cái Chúa ở tại Hội Thánh Adelaide hoặc là ở những tiểu bang khác khi có dịp. Xin tiếp tục cầu nguyện thêm cho tôi và gia đình ở trong những ngày cuối. Theo như trên tinh thần thì ngày 9 tây tháng 11 sẽ là có một buổi lễ, một cái ngày farewell để tôi rời Hội Thánh Sydney đến Adelaide hầu việc Chúa. Và 22 tây tháng 11 thì là lễ nhậm chức của tôi ở tại Hội Thánh Adelaide. Mọi công việc thì tổng hội, mục sư hội trưởng, tổng hội CMA của Úc, mục sư quản nhiệm Hội Thánh và các đầy tớ Chúa trong ban điều hợp cùng với Hội Thánh Adelaide đã work out một số chuyện. Bây giờ thì mình chỉ countdown tới ngày, nhưng mà tôi chưa có đi. Xin Hội Thánh cầu nguyện để tôi có thể tiếp tục hầu việc Chúa cho đến thì giờ cuối ở tại thành phố Sydney. Tuần tới thì tôi sẽ giảng cho Hội Thánh Tây Sydney, vì vậy sẽ không có mặt với Hội Thánh vào buổi sáng. Buổi chiều tôi sẽ trở lại để giảng, để thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa với Hội Thánh Tình Thương. Nói chung thì hàng tháng thì Chúa cho tôi có nhiều cơ hội hơn để thăm viếng và giảng dạy lời Chúa cho Hội Thánh Chúa nói chung ở tại Adelaide cũng như tại Sydney. Đó là vài lời tôi cảm ơn Chúa, cảm ơn Hội Thánh. Có một ông cụ tin Chúa cách đây rất nhiều năm. Ông có 5 đứa con thường xuyên đi nhà thờ với mình. Ông có một chiếc xe gắn máy thời xưa lắm rồi. Mỗi lần đi nhà thờ ông chở, mình phải nói là ông đèo ha, 5 đứa con đi nhà thờ. Nhưng mà bà thì không tin Chúa, lúc bấy giờ bà không có tin Chúa, cho nên thường hay cằn nhằn, không có vui. Khi thấy sáng Chủ nhật cái ông lấy xe, ông chở hết mấy đứa nhỏ đi nhà thờ, bà ở nhà một mình. Trên đường đi nhà thờ thì đôi khi chiếc xe gắn máy của ông bị lúng là xa lầy, cho nên mấy đứa con nó nhảy xuống, nó đẩy phụ với ba ra khỏi cái vùng lầy đó. Rồi sau đó 6 cha con lên xe, lên đường tiếp tục để đến nhà thờ, thờ phượng Chúa. Trời nắng ông cũng đi, trời mưa ông cũng đi, bị vợ cằn nhằn ông cũng đi. Và dường như không có bất cứ điều gì có thể ngăn cản được ông cụ ở trong sự trung tín và dìu dắt các con của mình đi theo Chúa từ khi tụi nó còn rất nhỏ. Hiện nay thì bà cụ vẫn còn sống. Bà sống tại Melbourne. Nhưng mà ông thì đã về với Chúa. Tôi có thể nói ông cụ là một gương mẫu về lòng yêu mến và kính sợ Đức Chúa Trời. Điều mà tôi hết sức thán phục đó là các con của ông cụ rất là trung tín, thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa cho đến ngày hôm nay. Các con của ông có người sống tại Sydney, có người sống tại Brisbane, cũng có người sống tại thành phố Adelaide. Họ rất là yêu thương cha mẹ và hết lòng hầu việc Chúa, cho dù hoàn cảnh sống có thuận lợi hay không thuận lợi, có vui hay buồn, nghịch cảnh hay thuận cảnh, họ vẫn giữ sự trung tín, thờ phượng và hầu việc Chúa. Chúng ta có thể nói đức tin và lòng yêu kính Chúa của ông cụ đã truyền lại cho hậu tự của ông cho tới ngày hôm nay. Tôi rất hân hạnh được biết các con của ông cụ khi tôi còn sống ở Melbourne, và được có cơ hội hầu việc Chúa với họ ít nhất là tại hai thành phố Sydney và Adelaide. Ông cụ mà tôi nói chính là cha ruột của chị Hoàng Thị Nhàn, người chị em yêu dấu của Hội Thánh chúng ta. Theo sự phân tích của các học giả ngày hôm nay, kính sợ Chúa có thể hiểu là tôn kính Ngài và luôn luôn tìm cách làm đẹp lòng Đức Chúa Trời dựa theo nền tảng của Kinh Thánh. Và đặc biệt sáng hôm nay chúng ta nghe hai câu Kinh Thánh được ghi ở trong Thi Thiên thứ 128, đó là phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, vì người sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước may mắn. Đây là điều mà chúng ta sẽ cậy ơn Chúa để cùng nhau suy gẫm điều mà tác giả Thi Thiên thứ 128 ghi ở đây với ba ý chính. Thứ nhất là kính sợ Chúa theo đuổi sự thánh khiết. Thứ hai, kính sợ Chúa trốn chạy sự cám dỗ của tội lỗi. Và thứ ba, kính sợ Chúa tôn cao danh của Ngài. Kinh Thánh cho biết ông Gióp có 10 người con, 7 con trai và 3 con gái. Đấy. Họ thì thường tổ chức tiệc tùng rồi ăn uống chung với nhau. Đấy. 7 đứa con trai thay phiên nhau đãi tiệc và mời chị em gái của mình cùng dự tiệc. Và chắc chắn là phải có mặt của ông cụ Gióp. Và điều này đã trở nên một thông lệ ở trong đại gia đình của ông cụ. Vấn đề đáng nói đó là sau khi các ngài yến tiệc xong rồi, ông Gióp cảm thấy rất là sung sướng, thỏa dạ, phải không? Bởi vì mình giàu nhất, mình lớn nhất ở trong cả dân Đông Phương lúc bấy giờ. Mình có 10 đứa con thay phiên nhau đãi tiệc, và nếu giả sử như mỗi tuần hoặc là mỗi tháng chỉ ăn tiệc một lần thôi, thì ông cụ Gióp đúng là người có phước, như là sách Truyền Đạo từng nói, chẳng gì tốt hơn cho người là ăn uống hưởng khiến linh hồn mình hưởng phước của lao khổ mình. Truyền Đạo đoạn 2 câu 24. Ở Sydney đó thì mình phải chờ đúng 365 ngày. Đúng ngày thứ bảy 6 tháng 9 2014 thì mới được ban nam giới cho đi ăn thịt bò nướng. Sớm hơn một ngày cũng không được, trễ hơn một ngày cũng không được. Tôi may mắn năm nay được dự tiệc nhớ ơn cha 2 lần. Tối thứ bảy ở tại thành phố Sydney và tối thứ nhật ở tại thành phố Adelaide. Nhưng mà phải chờ mất 9 năm như vậy mới có được cơ hội này. Giả sử như chúng ta có được điều kiện của ông Gióp thì chắc là mình rất là vui sướng, mình hãnh diện với lại láng giềng hàng xóm về con cái của chúng ta, có đúng vậy không? Ở Việt Nam bây giờ nó có cái mốt mà mục sư phó hội trưởng thứ nhất mục sư Thái Phước Trường đó, nói với tôi là họ có cái một cái mua đen, tức là tháng nào cũng có sinh nhật hết, và nhiều khi trong một tháng đó có 2-3 cái sinh nhật luôn. Đầy tớ của Chúa ở Việt Nam là được mời đi ăn gọi là mệt xỉu. Nhưng mà trong những cuộc những bữa tiệc như vậy thì họ tranh thủ để họ giảng tin lành. Đó là điều chúng ta cảm ơn Chúa. Trở lại câu chuyện của ông Gióp, Kinh Thánh ghi như thế nào? Sải khi các ngài yến tiệc xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số chúng nó, vì người nói rằng dễ thường các con ta có phạm tội và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng? Gióp hằng làm như vậy. Kinh Thánh cho thấy sau những ngày yến tiệc, ông Gióp làm gì? Ông sai người đi dọn các con mình cho thanh sạch và dâng của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời. 10 đứa thì phải có 10 của lễ thiêu khác nhau. Tại sao ông Gióp làm như vậy? Bởi vì Gióp cho rằng có thể các con của ông vô tình hay cố ý phạm tội với Đức Chúa Trời trong lời nói và hành động của chính họ. Và ông Gióp sợ rằng các con của mình ở trong tư tưởng đã chối bỏ Đức Chúa Trời bởi vì sự giàu có của gia đình, bởi vì sự cao trọng của cha mình ở trong thời đại lúc bấy giờ. Mệnh đề dọn các con cái mình cho thanh sạch không đơn giản như chúng ta nghĩ, thưa Hội Thánh. Ở trong nguyên bản của Kinh Thánh, khi nói dọn các con mình cho thanh sạch, tức là ông Gióp muốn các con của mình được nên thánh, được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Bởi vì ông Gióp tin rằng tội lỗi có thể làm cho các con của ông bị ô uế, bị hoen ố tâm linh và sẽ bị ngăn cách với Đức Chúa Trời. Cho nên ông cụ Gióp đã dâng của lễ thiêu để xưng tội cho con cái của mình. Và Kinh Thánh ghi rằng ông cụ hằng làm như vậy. Thưa Hội Thánh, việc làm của ông Gióp đã chứng thực ông là người kính sợ Đức Chúa Trời. Gióp không chỉ giữ lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng mà ông cũng giữ các con của mình ở trong sự kính sợ Chúa. Và điều kiện tiên quyết đó là theo đuổi sự thánh khiết bằng cách tìm kiếm sự thương xót và sự tha thứ của Đức Chúa Trời cho chính mình và cho con cái của mình. Quý cụ ông bà anh chị em có suy nghĩ điều này trong đời sống mình không? Tại đây cho thấy giữ mình cho thanh sạch trước mặt Đức Chúa Trời là điều không phải dễ làm khi mà chúng ta còn sống ở trong xác thịt này. Và bởi vì hết thảy chúng ta đều bị chi phối bởi một định luật mà sứ đồ Phaolô nói gì? Khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi. Roma đoạn 7 câu 21. Khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ nó dính dấp theo tôi. Nhưng nếu không cố gắng giữ mình cho thanh sạch trước mặt Đức Chúa Trời để cho tội lỗi nó dính dấp, nó hoen ố vào đời sống cá nhân mình, thì chúng ta không thể bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời được, bởi vì Ngài là đấng thánh khiết, the Holy One. Nếu như quý cụ ông bà anh chị em tin rằng có sự hiện hữu của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, có sự hiện hữu của Ngài trong Hội Thánh của chúng ta, thì xin chúng ta giải quyết vấn đề tội lỗi trước, rồi mới bước vào sự thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời. Đó là cách mà chúng ta bày tỏ sự kính sợ Chúa ở giữa thế gian này. Nói theo quan điểm của Kinh Thánh, tức là đời sống của mỗi người trong chúng ta phải được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, một đời sống được tái sanh, một đời sống được nên thánh bởi quyền phép của Đức Thánh Linh. Thưa Hội Thánh, đây là điều mà ông cụ Gióp thường xuyên tìm kiếm, điều mà ông thường xuyên thực hành cho cá nhân của ông và cho các con của ông nữa. Đức Chúa Trời phán như thế nào khi Ngài nhìn thấy cuộc đời của Gióp? Nơi thế gian chẳng có người nào giống như Gióp, vốn trọn vẹn, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Mình tin Chúa, mình thờ phượng Chúa, mình có con, có cháu ở trong gia đình, trong hội thánh. Khi Đức Chúa Trời nhìn vào gia đình chúng ta, nhìn vào hội thánh của chúng ta, thì Đức Chúa Trời có khen nơi thế gian này chẳng có người nào giống như quý cụ, ông bà, anh chị em trọn vẹn, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác không? Hay là chúng ta nghĩ rằng Chúa sẽ đánh giá mình theo một cái sự đánh giá khác? Và con cháu của mình khi nó lớn lên thì nó sẽ nhìn thấy điều gì ở nơi ông bà, cha mẹ của nó? Điều thứ hai mà chúng ta suy nghĩ đó là kính sợ Chúa, trốn chạy sự cám dỗ của tội lỗi. Bây giờ xin mời Hữu Thánh mở Kinh Thánh ở trong Sáng Thế Ký đoạn 39. Chúng ta xem Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 39. Tôi sẽ đọc từ câu 7 đến câu số 20. Sáng Thế Ký đoạn 39 câu 7 đến câu 20. Sau các việc này, vợ chủ đưa mắt cùng Joseph mà nói rằng: hãy lại nằm cùng ta. Chàng từ chối và đáp rằng: chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, và này, chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa. Trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi, vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Thưa ngài, người dỗ dành mặc dầu thì Joseph chẳng khấn nghe lời dụ dỗ, nằm cùng hay là ở cùng người chút nào. Một ngày kia, Joseph vào nhà đặng làm công việc, và chẳng có người nhà nào ở đó, thì người bèn nắm áo chàng mà rằng: hãy nằm cùng ta. Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài. Khi người thấy áo còn lại nơi tay mình và chàng đã chạy trốn ra ngoài như vậy, bèn gọi người nhà mà nói rằng: bay coi, họ khéo đem vào nhà một thằng Hebrew để chọc ghẹo ta. Nó lại gần, toan nằm cùng ta, nhưng ta la lớn lên. Vừa khi nó nghe ta cất tiếng la, thì tuột áo lại, bên ta chạy trốn ra ngoài. Người bèn để áo của Joseph bên mình, đợi khi chủ về nhà, học lại cùng chủ y như lời trước rằng: thằng nô lệ Hebrew mà ông khéo đem về nhà đã đến gần đặng chọc ghẹo tôi. Nhưng khi tôi cất tiếng la lên, nó tuột áo lại bên tôi rồi chạy trốn ra ngoài. Vừa khi chủ nghe Joseph, chủ của Joseph nghe lời vợ nói rằng: đó, kẻ nô lệ ông làm điều như vậy, thì nổi giận phừng phừng, bèn bắt chàng đem bỏ vào tù là nơi cầm các kẻ phạm tội của vua. Vậy chàng ở tù tại đó. Sao các việc này, ở trong câu số 7 ghi rằng sao các việc này, tức là sau khi Joseph được chủ giao cho quyền cai quản nhà cửa, tài sản, hoặc trong nhà hoặc ngoài đồng, ngoại trừ đồ ăn hàng ngày của chủ, thì ông giao hết của cải mình cho Joseph coi sóc. Như vậy, trên là ông chủ, quan thị vệ của vua Ai Cập, và kế đến là ai? Là quản gia, là Joseph. Đời ta như diều gặp gió, từ một nô lệ bị các anh bán làm nô lệ, bây giờ chủ cất nhắc lên làm quản gia. Một ngày nọ thì bà vợ của ông chủ sanh lòng trắc ẩn. Bà dùng lời nói để quyến rũ tình cảm của Joseph. Có lẽ bởi vì bà nhìn thấy sự thành công và dung mạo tốt đẹp của Joseph. Có đúng như vậy không? Kinh Thánh ghi rằng vả Joseph hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. Khi bà này tấn công, quyến dụ, thì Joseph phản ứng như thế nào? Câu số 8 ghi rằng chàng từ chối và đáp rằng: chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, và này, chủ chẳng lo biết đến việc chi nữa. Trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi, vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Tại đây cho thấy phản ứng đầu tiên của Joseph đứng trước sự cám dỗ là gì? Từ chối, cự tuyệt, không thông đồng với sự cám dỗ, bởi vì nó sẽ dẫn đến vấn đề phạm tội với ông chủ, phải không? Không phải. Đối với con người đó là làm điều ác, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời đó là sự phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Câu số 10 ghi rằng: Thưa Ngài, người dỗ dành mặc dầu thì Joseph chẳng khứng nghe lời dụ dỗ nằm cùng hay là ở cùng người chút nào. Bà này nghĩ rằng nói một lần thì không có quyến dụ được đối phương, cho nên thưa Ngài, ở trong bản Kinh Thánh tiếng Anh ghi là day by day hay là day after day. Ngày nào cũng vậy, hễ bà này có cơ hội là bà xuất chiêu liền, đúng không? Bà rình, phải không? Bà rình, bà là bà chủ mà. Vấn đề đó là lời quyến dụ của vợ chủ không thể lay chuyển được tấm lòng của Joseph. Tại sao? Bởi vì Joseph kính sợ Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, Joseph không muốn đời sống của mình bị hoen ố bởi việc làm tội lỗi, mặc dù có thể không ai biết, luôn cả ông chủ cũng không biết. Nếu như Joseph đồng ý ăn nằm với vợ của chủ, nhưng mà Joseph tin rằng Đức Chúa Trời biết. Joseph tin rằng Ngài nhìn thấy mọi sự việc đã và đang xảy ra ở trong thế gian này. Joseph tin chắc rằng Đức Chúa Trời có một chương trình đặc biệt cho cuộc đời của ông qua những sự kiện đã và đang xảy ra ở trong đời sống. Do đó, Joseph nhất định cự tuyệt với những sự cám dỗ và lời quyến dụ của bà chủ. Thưa hội thánh, không ai trong chúng ta nói rằng mình thích sự cám dỗ hay là mình thích làm bạn với tội lỗi. Tôi tin rằng không ai nói như vậy. Nhưng bởi vì chúng ta đang sống ở trong một thế giới đầy dẫy tội lỗi, và nó giống như là vi trùng Ebola đang hoành hành ở tại Tây Phi, phải không? Nó không những giết hại người dân vô tội, nhưng mà vi trùng Ebola giết luôn những bác sĩ, y tá, là những người đang tìm cách chữa trị cho người khác. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết 40 năm về trước, người ta nghĩ rằng đã phòng ngừa, chế ngự được vi trùng Ebola. Nhưng mà không có ai ngờ rằng chỉ trong mới mấy tuần qua thôi, tin tức cho biết có hàng ngàn người bị nhiễm bệnh và hơn 50% bệnh nhân bị thiệt mạng. Không biết quý cô, ông bà, chị em có theo dõi tin tức không? Đây là tin nóng bỏng nhất ở trong những ngày vừa qua. Không ai thích làm bạn với Ebola hết. Nhưng mà Ebola thì nó hoàn toàn tự do xâm nhập vào thế giới của con người. Hễ nó tấn công được ai đó thì nhất định người đó sẽ mắc bệnh. Cũng giống như vậy, thưa hội thánh. Người ta nghĩ rằng nhờ vào luật pháp ở trong đời này thì sẽ ngăn ngừa được tội phạm, chế ngự được vấn đề tội lỗi trên thế giới này. Có đúng như vậy không? Úc có luật pháp của Úc, Mỹ có luật pháp của Mỹ, Việt Nam có luật pháp của Việt Nam. Và người ta tin rằng luật pháp ở trên thế giới này có thể chế ngự được vấn đề tội lỗi, đúng như vậy không? Gần đây tin tức tại Hoa Kỳ cho biết, người ta thống kê, bây giờ nói riêng quý ông thôi, đừng có buồn, đây là tin tức thế giới, hàng năm có khoảng 40% vụ án tự tử xảy ra trên thế giới, mà hầu hết đều là người nam. Cứ tính trung bình khoảng chừng 40 giây thì có một người trên thế giới này tự kết liễu đời mình, không muốn sống nữa. Tại sao như vậy? Nguyên nhân nào đã đưa đẩy con người đến chỗ thảm hại như vậy, thưa hội thánh? Tôi tin rằng tội lỗi là một trong những nguyên nhân chính yếu đã khiến cho con người đi đến sự diệt vong. Và sứ đồ Phao-lô nói rất là đúng Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, hay là cái giá phải trả cho tội lỗi là sự chết. Roma đoạn 6 câu 23. Tội lỗi khiến cho con người không còn muốn sống nữa. Mà nó đang ảnh hưởng đến quý âm của mình rất là nhiều. Nhớ hàng năm ghi danh đi thông công với ban nam giới nha. Mình chia sẻ với nhau, có cái gì đó buồn bực ở trong lòng, nói với đầy tớ của Chúa, đã thông đưa được. Đừng có ôm một mình, buồn một mình, tắt đèn, tối thui, không thấy gì hết, rồi suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Trở lại với Kinh Thánh, là người tin Chúa, tôi tin rằng quý cụ anh bà chị em đều biết rất rõ vấn đề tội lỗi và sự cám dỗ tội lỗi, mặc dù nó vô hình vạn trạng, không ai thấy được. Nhưng mà mình đã công khai tin nhận Chúa rồi, thì xin Chúa giúp cho chúng ta đừng có xem thường vấn đề tội lỗi. Nhưng mà mình phải hết sức nhờ ơn Chúa để làm gì? Để trốn chạy với sự cám dỗ và mọi hình thức của tội lỗi. Hãy bắt chước điều mà Joseph làm khi phải đối diện sự cám dỗ, mà đằng sau nó là quyền lực của ma quỷ và sự tối tăm. Sự cám dỗ và sự phạm tội có thể xảy đến hàng ngày trong đời sống của chúng ta. Nó giống như bà chủ ở trong câu chuyện của Kinh Thánh thường ngày cám dỗ Joseph. Sự cám dỗ có thể xảy đến với chúng ta rất là nhẹ nhàng và bất ngờ. Đôi khi mình không nhìn ra được vấn đề, nhưng nó là cái bẫy đưa chúng ta đến chỗ không chỉ phạm tội với con người, nhưng mà hơn thế nữa, đó là phạm tội với Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta thuộc về Chúa Giê-xu và mình thuộc về hội thánh của Ngài. Khi tôi đến phi trường Việt Nam đây mấy năm, trở về thăm mẹ của tôi sau 15 năm, thì tôi khát nước, máy bay nó bay dài quá. Tôi mới ghé vô một cái quán nước đằng trước cửa sân bay. Mình không có biết phải uống cái nước gì, cứ dòm tới rồi dòm lui ở trong cái tủ nước của cái bà đó. Thì bà hỏi tôi muốn uống cái gì. Thì tôi mới nói chỉ có nước chanh đường không. Bà pick up ngay cái sen của mình, mặc dù mình tóc đen, da vàng ha. Bà biết mình không phải là sống ở Việt Nam. Thì bà hỏi liền, bà nói anh từ Úc về phải không? Tôi ngạc nhiên, tôi nói bà này hay thiệt. Mình đâu có đeo cái hình con kangaroo đâu. Mình mặc áo rất là thường. Thì tôi mới nói, mình nói thiệt đâu thể nói chơi được. Dạ, tôi từ Úc về thăm mẹ. Thì hội thánh biết câu kế tiếp bà nói gì không? Bà chỉ cái cô gái đang chạy bàn đó. Bà đứa con đó là em gái của tôi. Nó dễ thương lắm. Nhà tôi gần đây nè. I'm serious. Lát nữa anh có muốn tới nhà tôi thăm cho biết không? Tôi nói chị có nước chanh đường không? Thưa hội thánh, sự cám dỗ nó đến với chúng ta rất bất ngờ. Mình không có biết nổi đâu. Và nó luôn luôn, nó theo đuổi cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta quyết định đi theo Chúa, mình tìm kiếm sự thương xót, mình tìm kiếm ơn của Chúa, thì sự cám dỗ nó luôn luôn theo dõi đời sống chúng ta. Kính sợ Chúa không chỉ dừng lại ở chỗ mình theo đuổi sự thánh khiết, theo đuổi sự trong sạch ở trong đời sống, nhưng mà kính sợ Chúa cũng được biểu lộ qua hành động trốn chạy với sự cám dỗ và khả năng phạm tội với Đức Chúa Trời. Điều thứ ba mà chúng ta suy nghĩ đó là kính sợ Chúa, tôn cao danh Chúa. Cả hai hình ảnh của ông Job và Joseph đều cho thấy họ là những con người bằng xương, bằng thịt, giống như chúng ta. Tôi không nghĩ ông Job với lại Joseph là robot. Họ bằng xương bằng thịt giống như chúng ta, nhưng mà đời sống của hai nhân vật này rất đặc biệt và đáng để chúng ta noi gương về tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời và tôn cao danh thánh của Ngài ở giữa những thời điểm của sự hoạn nạn và thử thách. Trong trường hợp của ông Gióp, khi Đức Chúa Trời cho phép Satan hành hạ Gióp, thì chỉ nổi trong một ngày, ông Gióp mất hết tất cả. Đấy. Chúng ta xem ở trong Gióp đoạn 1 câu 13 tới câu 19. Chúng ta mở ra Gióp đoạn 1 câu 13 đến câu 19. Biết sao Gióp nằm đâu không? Trước Thi Thiên. Gióp đoạn 1 từ câu 13 đến câu 19. Tôi sẽ đọc từ câu 1 từ câu 13 đến câu 19, xin Hội Thánh theo dõi. Xảy một ngày kia, khi các con trai và con gái người đương ăn và uống rượu trong nhà anh cả chúng nó, một sứ giả đến báo tin cho Gióp rằng bò đương cày, lừa đương ăn gần bên cạnh, thì dân Sê-ba xông vào chúng nó, đoạt cướp đi và lấy lưỡi gươm giết các tôi tớ, chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. Người này còn đứng nói thì một người khác đến báo rằng lửa của Đức Chúa Trời từ trên trời giáng xuống thiêu đốt các con chiên và tôi tớ, làm cho tiêu hủy chúng nó đi, chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. Người này còn đứng nói thì một kẻ khác chạy đến báo rằng dân canh đê phân làm ba đạo, xông vào lạc đà, cướp đoạt đi và lấy lưỡi gươm giết các tôi tớ, chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. Người này còn đương nói thì một kẻ khác chạy đến báo rằng các con trai và con gái ông đương ăn uống tại nơi nhà anh cả của họ, kìa một ngọn gió lớn từ phía bên kia sa mạc thổi đến, làm cho bốn góc nhà rung rinh, nhà sập xuống đè chết các người trẻ tuổi, chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. Gióp bèn chổi dậy, xé áo mình và cạo đầu, đoạn sắp mình xuống đất mà thờ lại. Đây là sự thật, thưa Hội Thánh. Kinh Thánh ghi rằng người này còn đương nói thì người khác đến báo tin. Người này còn đương nói thì người khác chạy đến cho ông Gióp hay cái gì, hay những cái chuyện thảm thương. Cho đến khi mà mọi sự của Gióp đều mất hết, từ 10 đứa con tôi tớ cho đến 7 súc vật của Gióp, Satan đã tàn hại tất cả những gì ông Gióp có, chỉ chừa lại mạng sống của ông mà thôi, bởi vì Chúa không cho phép nó đụng tới mạng sống của Gióp. Giả sử như phải ở trong một hoàn cảnh tương tự như vậy, liệu rằng người tin Chúa ngày hôm nay có còn giữ lòng kính sợ Đức Chúa Trời và tôn cao danh của Ngài hay không? Nếu chúng ta nghe tin tức gần đây thì biết là thế giới đang ở trong những ngày mà chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, và luôn cả vấn đề tôn giáo cũng có khả năng xảy ra những cuộc chết chóc, giết chóc. Giả sử như mình đang sống ở trong những nước đang lâm vào cái cảnh đau khổ như vậy, thì chúng ta nghĩ như thế nào? Liệu rằng người tin Chúa ngày hôm nay có còn giữ lòng kính sợ Chúa và tôn cao danh của Ngài hay không? Sau khi nghe xong thì ông Gióp phản ứng như thế nào? Kinh Thánh ghi rằng Gióp bèn trỗi dậy, xé áo mình, cạo đầu, đoạn sắp mình xuống mà thờ lại và nói rằng: tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Tôi nghĩ câu này ai cũng thuộc hết. Mấy đứa nhi đồng nó thuộc lòng giỏi hơn ông bà nội bà ngoại trong Hội Thánh nữa. Thưa Hội Thánh, đó là hành động tôn cao danh Chúa mà ông Gióp thể hiện ở giữa cơn hoạn nạn và thử thách rất là lớn. Và đó cũng là sự thách thức chúng ta cần phải có trong đời sống ngày hôm nay. Mình không phải chỉ ca ngợi Chúa ở trong thời giờ vui mừng phước hạnh của đời sống, nhưng mà chúng ta cũng phải tôn cao danh của Ngài ngay cả ở trong thời giờ hoạn nạn và thử thách ở trong đời tạm này. Câu số 22 trong sách Gióp chương thứ nhất ghi rằng: Trong mọi việc ấy, Gióp không phạm tội và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời. Đây là điều chúng ta để ý. Lòng kính sợ Chúa của chúng ta có thể vẫn còn đó khi mình còn sống ở trên đất này. Nhưng mà chúng ta có thể phạm tội trong tư tưởng, lời nói và hành động của cá nhân mình. Có đúng như vậy không? Khi chúng ta đoán xét người khác, mình còn kính sợ Chúa không? Còn phải không? Còn chứ. Nhưng mà khi đoán xét người khác, tức là mình đã phạm tội với Đức Chúa Trời, chứ không phải chuyện đùa. Chúa Giê-xu dạy rằng đừng đoán xét ai hết để mình khỏi bị đoán xét. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 1. Sứ đồ Phao-lô thì khuyên rằng chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Ngài sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra sáng và bày những sự toan định trong lòng người. Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu số 5. Mình thích đoán xét càng nhanh càng tốt. Và mình thích đứng ở trong vị trí của người đoán xét. Không ai muốn chờ đến khi Chúa đến hết. Kinh Thánh dạy phải chờ, phải đợi đến khi Chúa đến. Nhưng mà mình thích làm trước. Khi chúng ta nói dối hay là mình làm chứng dối, mình còn kính sợ Chúa không? Có thể còn. Sự kính sợ vẫn còn ở đâu đó trong tâm hồn của mình. Nó chưa có mất phải không? Nhưng mà khi nói dối với người khác hoặc là với đầy tớ của Đức Chúa Trời thì sao? Tức là mình đã phạm tội với Đức Chúa Trời rồi, chứ không phải muốn nói gì thì nói. Suốt Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 16 ghi rằng ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Đây là điều răn thứ 9 ở trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu dạy rằng xong ngươi phải nói phải không không. Còn điều người ta nói thêm đó là bởi thiên sứ mà ra, phải không? Không. Điều mà người ta nói thêm đó là bởi nơi quỷ dữ mà ra. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 37. Sứ đồ Phao-lô khuyên rằng như vậy mỗi người trong anh chị em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta là chi thể cho nhau. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 25. Nói tóm lại, đừng phạm tội hay đừng cố ý phạm tội với Chúa Trời bởi lời nói, hành động của chúng ta. Tức là mình đã thể hiện tấm lòng kính sợ Chúa thật sự ở trong đời này, nhất là giữa vòng hội thánh của Đức Chúa Trời và cộng đồng Cơ Đốc giáo trên thế giới này. Mình nghĩ ngày hôm nay mình làm điều gì đó ở trong cái local church của mình, người khác biết không? Tôi nghĩ rằng mình làm ở Úc, nhưng mà Mỹ, Canada, Europe biết hết. Tôi từng nghe nhiều vấn đề xảy ra trên thế giới này khi mà ai đó làm điều gì đó ở trong hội thánh, cả thế giới đều biết. Và Chúa biết là điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Xin Chúa giúp chúng ta, cho dù mình ở trong bất kỳ cảnh ngộ nào của đời sống, mình hứa nguyện rằng sẽ không phạm tội và cũng không nói lời phạm thượng cùng Đức Chúa Trời như điều ông Gióp đã làm. Đây là cách mà chúng ta tôn cao danh Đức Chúa Trời ở giữa thế giới này, thưa hội thánh. Một ngày kia, vua Nebuchadnezzar cho dựng một pho tượng bằng vàng thật là vĩ đại, đặt ở trong đồng bằng Dura ở tại Babylon. Ở trong ngày lễ khánh thành pho tượng này thì vua Nebuchadnezzar truyền lệnh rằng hết thảy những người đứng đầu trong triều đại của vua phải nhóm lại và đứng trước mặt pho tượng bằng vàng đó. Vấn đề không phải đơn giản chỉ đến dự lễ khánh thành pho tượng của vua Nebuchadnezzar, nhưng mà khi tiếng nhạc của mọi thứ nhạc khí trỗi lên thì tất cả mọi người có mặt tại đó phải sắp mình xuống và thờ lại pho tượng bằng vàng. Trong khi tất cả mọi người đều quỳ xuống để thờ lại pho tượng, thì người ta phát hiện thấy có 3 thanh niên không chịu quỳ xuống thờ lại pho tượng. 3 người này thuộc về con cháu Israel, tức là Sadrach, Meshach và Abednego. Cả 3 người đều được vua Nebuchadnezzar lập nên rằng cai trị cả tỉnh Babylon. Và họ là những người được vua tôn trọng lắm vì sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời ban cho họ. Nhưng mà theo mạng lệnh của vua, bất kỳ ai không chịu quỳ xuống, không chịu thờ lại pho tượng mà vua đã dựng, thì người đó lập tức sẽ bị quăng vào lò lửa hực đã dựng sẵn để kế bên đó. Bởi vì Sa-đơ-rác, Mê-sắc và A-bết-ni-gô là những cận thần của vua, là những người được vua yêu thương, cho nên vua Nebuchadnezzar cho họ thêm một cơ hội khác để quỳ xuống và thờ lại pho tượng đó. Nếu như người khác là đã bị ném vào hồ lửa rồi. Dầu vậy, đây là điều chúng ta suy nghĩ. Ba người vẫn cương quyết giữ vững lập trường của mình. Sa-đơ-rác, Mê-sắc và A-bết-ni-gô trả lời với vua như thế này: hỡi vua Nebuchadnezzar, về sự này không cần chi chúng tôi tâu lại cho vua. Này hỡi vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng. Daniel đoạn 3 câu 16 câu 18. Thưa hội thánh, lời nói của Sa-đơ-rác, Mê-sắc và A-bết-ni-gô cho thấy rằng họ là những con người thật sự kính sợ Đức Chúa Trời và tôn cao danh Chúa khi phải đối diện với sự sống còn của bản thân. Đây là điều chúng ta suy nghĩ. Là người tin Chúa, không phải chúng ta chỉ tôn cao danh Chúa khi mình đến nhà thờ, khi mình thờ phượng Chúa, mình vui vẻ với nhau, mình đi ăn thịt bò nướng với nhau. Mình ra ngoài đường mình ăn uống, mình thông công. Sa-đơ-rác, Mê-sắc và A-bết-ni-gô là những phu tù người Israel. Họ may mắn được Đức Chúa Trời dẫn dắt phù hộ, cho nên mới có được cơ hội làm việc trong triều đại của Nebuchadnezzar. Nhưng mà không phải vì cớ đó mà Sa-đơ-rác, Mê-sắc và A-bết-ni-gô quên đi nguồn cội của mình. Họ thuộc về dân sự Đức Chúa Trời, và dân sự Israel chỉ thờ lại một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Đó là mạng lệnh mà Đức Chúa Trời truyền cho dân sự trải qua các thời đại, và không có bất cứ điều gì có thể thay đổi được ý muốn của Đức Chúa Trời. Người tin Chúa ngày hôm nay cũng vậy, thưa hội thánh. Chúng ta may mắn được Đức Chúa Trời đem đến một đất nước hết sức là bình an và tốt lành, phải không? Mình được Chúa ban phước, mình được làm việc ở tại Úc, tại những nơi nổi tiếng ở trong đất Úc này, mình giữ những chức vụ quan trọng, được ban giám đốc yêu thương và cất nhắc ở trong việc làm. Nhưng mà quý cụ ông bà chị em đừng quên rằng mình thuộc về Đức Chúa Trời và chúng ta chỉ thờ lại một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Trách nhiệm của chúng ta không phải là làm cho công sở của mình được nổi tiếng, làm cho vinh danh cá nhân của mình. Nhưng mà trách nhiệm của chúng ta ngày hôm nay đó là tôn cao danh Đức Chúa Trời ở trong mọi công việc tay chúng ta làm và trong mọi cảnh ngộ của đời sống. Đó là hình ảnh của một người thật sự kính sợ Đức Chúa Trời như điều Kinh Thánh nói ở đây. Chúng ta có thể không bị quăng vào lò lửa hực như Sa-đơ-rác, Mê-sắc và A-bết-ni-gô. Nhưng mà chúng ta có thể bị ganh ghét, bị đuổi việc, thậm chí mất cả thể diện danh dự. Không thành vấn đề. No problem at all. Mất cái này, tôi tin rằng Chúa cho cái khác. Nhưng mà mất đức tin là điều hết sức là đáng sợ. Nếu như hoạn nạn thử thách xảy đến cuộc đời chúng ta, thì hãy noi gương của Sa-đơ-rác, Mê-sắc và A-bết-ni-gô, tôn cao danh thánh của Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài có quyền cứu chúng ta khỏi những thì giờ hoạn nạn và thử thách. Tôi kết luận bài học ở đây. Thưa hội thánh, để có được một đời sống kính sợ Chúa đúng theo sự dạy dỗ Kinh Thánh, chúng ta cần phải tìm hiểu, trao dồi lời Chúa mỗi ngày, mỗi ngày, và cho đến nhắm mắt tắt hơi. Chúng ta không thể dùng sức riêng cá nhân mình để mà chiến thắng sự cám dỗ, nhưng mà lời Chúa sẽ thêm cho chúng ta sức mạnh để chống trả sự cám dỗ tội lỗi. Và sứ đồ Phaolô nói rằng: vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép, lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 14 câu 17. Thứ hai, một người kính sợ Chúa thì luôn luôn khao khát theo đuổi sự thánh khiết, sự trong sạch ở trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời và mối liên hệ với hội thánh của Ngài. Nếu chúng ta muốn bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong thời giờ thờ phượng, trong thời giờ chúng ta cầu nguyện và học Kinh Thánh, thì xin chúng ta nhờ ơn Chúa dọn cho sạch những cặn bã rác rến ở trong đời sống. Nó có thể là những tư tưởng xấu, lời nói không có tốt, việc làm không có chính đáng, không có xứng hiệp với sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Và Chúa Giê-xu khẳng định như thế này, thưa hội thánh: phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 8. Sau cùng, một người kính sợ Chúa thì luôn luôn trốn chạy sự cám dỗ và tội lỗi, nhưng hết lòng bày tỏ sự tôn kính Chúa trong mọi cảnh ngộ của đời sống hiện tại. Đôi khi Đức Chúa Trời đặt để quý cụ anh bà chị em và tôi ở trong thời giờ hoạn nạn và thử thách không phải để Ngài giết chúng ta, nhưng mà Đức Chúa Trời muốn danh của Ngài được tỏa sáng, được vinh hiển ngay trong cuộc đời hết sức là nhỏ bé của quý cụ ông bà anh chị em và tôi. Đức Chúa Trời có quyền cứu chúng ta ngay trong sự thử thách, bởi vì Ngài là đấng nắm trong tay sự sống và sự chết của con người. Tác giả của Thi Thiên thứ 128 nói rằng: phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, vì người sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước, may mắn. Xin Chúa dẫn dắt, dạy dỗ chúng ta trong tuần lễ mới này. Mỗi người sẽ thể hiện tấm lòng kính sợ Chúa qua thái độ việc làm của chúng ta trong gia đình cũng như bên ngoài xã hội, muốn thật hết lòng. Xin Hội Thánh cùng hiệp ý với tôi chúng ta cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài ban cho chúng con sáng hôm nay. Con đến với Chúa và xin Ngài thương xót mỗi chúng con, chính mình con. Xin Chúa dẫn dắt chúng con đi ở trong đường lối của Ngài. Xin Chúa dạy chúng con có một nếp sống kính sợ Chúa như đáng phải có. Không phải để chúng con được hưởng sự ban phước của Chúa ở trong đời này, nhưng để chúng con làm vinh hiển danh của Ngài. Và qua cuộc đời của chúng con sẽ có nhiều người tìm biết đến Chúa, trở lại ăn năn tội, tin nhận Chúa, để rồi họ cũng được nhận được những kinh nghiệm như điều mà Chúa ban cho trên đời sống của chúng con. Con kính dâng hội thánh, quý cụ ông bà, chị em của con, chính mình con trong tay của Ngài. Và đặc biệt ở trong tuần lễ mới này, xin Chúa cho lời của Ngài thực sự dẫn dắt chúng con và trở nên kinh nghiệm sống của chúng con. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhờ danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.